xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Tại nước Bolivia, một nhà truyền bá phúc âm của Hội Thánh Giám Lý Thống Nhất đã phúc trình như sau. Tại vùng Ayamara của người da đỏ, số tín đồ Hội Thánh ở thành phố Angkor Remis tăng gấp 6 lần, lần đầu tiên trong lịch sử truyền giáo của giáo phái chúng tôi. Cả một làng sau khi tham khảo ý kiến với nhau đã quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế. Trong một buổi lễ, có đến 160 gia đình trong tổng số 170 gia đình đã quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. June Conders, một vị tín hữu lãnh đạo Hội Thánh ở Angkor Remis, được Chúa đại dụng trong cuộc tăng trưởng Hội Thánh tại đây. Và đây là bí quyết bài giảng luôn luôn đi đôi với sự chữa bệnh, và việc này xảy ra liên tục. Một vị tín hữu ở Tamil Nadu, Ấn Độ, đã được ân tứ chữa bệnh. Chỉ trong vòng 6 năm, số tín hữu của chi hội này từ vài trăm tăng lên đến 15.000 người. Tất cả cuộc tăng trưởng này bắt đầu sau năm 1970, khi Chúa Thánh Linh tỏ ra quyền năng chữa bệnh và đuổi quỷ qua vị tín hữu này. Hàng vạn người ngoại đạo đã quyết định theo Chúa vì được chứng kiến tận mắt quyền năng siêu việt của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người ta nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để trục xuất các ác quỷ, và Chúa Thánh Linh đã tác động mạnh mẽ trong lòng người. Mục sư John Wimber, trong một bài làm chứng đầu năm 1990, đã thuật rằng, năm ngoái mục sư đang truyền giảng ở Melbourne, Úc Đại Lợi. Thánh Linh, mục sư được Chúa cho sử dụng ân tứ Thánh Linh và phát biểu một lời tri thức. Theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, mục sư nói, tại đây có một người đàn bà có vòm miệng bị chia đôi. Bà đã được bác sĩ giải phẫu 2 lần rồi, nhưng không chữa được. Nha sĩ đã phải nhổ bớt răng của bà ra và đã làm một cái cầu để nối các răng còn lại. Bà này rất thích dùng tên Emma. Đây là dấu hiệu Chúa muốn chữa lành vào miệng của bà. Giữa hội chúng có một bà đứng dậy nhìn nhận rằng các điều Chúa Thánh Linh cho mục sư biết và nói ra đúng là trường hợp của bà. Vị bác sĩ giải phẫu cũng có mặt trong buổi nhóm đã chất vấn mục sư. Mục sư có hiểu rằng một khi xương đã đến tuổi thì như thế nào không? Phải bẻ gãy cái xương cũ đó đi mới làm cho hai đầu vào miệng này gắn liền với nhau được. Mục sư trả lời, tôi chỉ biết nói với bác sĩ điều Chúa đã bảo tôi mà thôi. Tôi tin chắc nếu bác sĩ gia nhập tổ cầu nguyện của chúng tôi, bác sĩ sẽ quan sát được sự chữa lành vào miệng cho bà này. Bác sĩ sửng sốt nhìn mục sư như nhìn một người điên. Tuy nhiên, đúng 3 ngày sau, Chúa đã chữa lành vào miệng cho bà ấy. Vào miệng của bà liền lại như vào miệng của người bình thường. Vị bác sĩ giải phẫu lập tức đưa bà ta qua bệnh viện khám nghiệm lại, và bác sĩ phải nhìn nhận rằng đó là một phép lạ. Đó là một trường hợp trong rất nhiều các phép lạ chữa bệnh đã được các bác sĩ chuyên môn chứng nhận qua chức vụ của mục sư Wimber. Chi hội của ông thành lập với khoảng 50 tín hữu đã tăng lên đến 3.000 tín hữu trong 5 năm, và hiện nay đã mở thêm được nhiều chi nhánh và có trên 100.000 tín hữu. Khi trao sứ mạng truyền bá phúc âm cho các môn đồ, Chúa Cứu Thế đã nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng của Thánh Linh với công cuộc truyền bá phúc âm. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 16 đến câu 20 ghi rằng 11 sứ đồ đến xứ Galilê, lên ngọn núi Chúa Giê-xu đã hẹn. Vừa thấy Chúa, họ đều quỳ xuống thờ lại Ngài, nhưng một vài người còn nghi ngờ. Chúa đến gần các môn đồ ân cần dặn bảo, tất cả uy quyền trên trời dưới đất đều giao về tay ta. Vậy các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta, làm báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ vân giữ mọi mệnh lệnh ta. Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế. Mấy câu này nhấn mạnh uy quyền trên trời dưới đất đã trao về tay Chúa Cứu Thế. Uy quyền thách thức và chiến thắng quỷ vương Satan và các quỷ sứ. Uy quyền giải phóng con người khỏi ách áp bức thống trị của các quỷ, của bệnh tật, của sự chết. Uy quyền chứng minh vương quốc của chân thần bằng các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng được thực hiện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc âm Mác chương 16 câu 15 đến câu 20 ghi: Chúa bảo các môn đệ hãy đi khắp thế giới công bố phúc âm cho cả nhân loại. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội. Người tin ta sẽ thực hiện những phép lạ này: nhân danh ta đuổi quỷ, nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay uống phải thuốc độc cũng không bị hại. Đặt tay trên các người bệnh thì họ được lành. Dặn bảo các môn đồ xong, Chúa Giê-xu được tiếp rước lên trời, ngồi bên phải ngai Thượng Đế. Các môn đệ đi khắp nơi công bố phúc âm. Chúa cùng làm việc với các môn đệ, xác nhận lời họ truyền giảng bằng nhiều phép lạ. Ở đây, Chúa Cứu Thế nhấn mạnh người nào tin Chúa sẽ thực hiện những phép lạ này: nhân danh Chúa đuổi quỷ, nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay uống phải thuốc độc cũng không bị hại. Đặt tay trên các người bệnh thì họ được lành. Và Thánh Kinh giải thích thêm rằng lời hứa đó của Chúa Cứu Thế thật là ứng nghiệm khi các môn đệ đi khắp nơi công bố phúc âm. Chúa cùng làm việc với các môn đệ, xác nhận lời họ truyền giảng bằng nhiều phép lạ. Câu 20. Phúc âm Luca chương 9 câu 1 đến câu 6, chương 10 câu 1 đến câu 9 cũng ghi: Chúa Giê-xu gọi 12 sứ đồ, ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ và chữa bệnh. Rồi Ngài sai họ đi công bố phúc âm nước trời và chữa lành bệnh nhân. Ngài dặn rằng, đừng mang theo hành trang, không gậy, không bao, không lương thực, tiền bạc, cũng không đem theo áo choàng. Vào làng nào, các con cứ ở luôn một nhà cho đến khi qua làng khác. Nếu làng nào không tiếp rước các con, cứ giũ áo ra đi, để chứng tỏ không còn trách nhiệm gì về số phận của họ. Các sứ đồ đi khắp các làng công bố phúc âm và chữa lành người bệnh. Sau đó, Chúa Giê-xu chọn thêm 70 môn đệ sai đi từng đôi đến trước các thành phố, làng mạc Ngài định viếng thăm. Ngài bảo họ mùa gặt thật trúng, song thợ gặt còn ít. Các con hãy cầu xin chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài. Sửa soạn lên đường, ta sai các con ra đi như chiên vào giữa bầy muôn sói. Đừng đem theo tiền bạc, túi bao hay giày dép. Đừng dừng lại chào ai dọc đường. Khi vào nhà nào, các con cầu phúc cho nhà đó. Nếu nhà ấy xứng đáng, họ sẽ được phúc lành. Nếu không phúc lành, sẽ trở về với các con. Khi vào thành nào, cứ ở một nhà, đừng bỏ nhà này sang nhà khác. Khi người ta mời các con, cứ ăn uống vì người làm việc xứng đáng được tiếp đãi. Nếu thành nào tiếp rước và dọn thức ăn, các con cứ ăn. Các con chữa lành người bệnh và báo cho họ biết nước trời gần đến. Nếu thành nào từ chối không tiếp rước, các con phải cảnh cáo: chúng tôi giũ áo ra đi, không còn chịu trách nhiệm về thành phố này nữa, nhưng đừng quên nước trời gần đến. Cả hai khúc Thánh Kinh đều xác nhận mối quan hệ mật thiết giữa việc công bố phúc âm và việc chữa lành người bệnh. Đặc biệt là chương 9 câu 2 đến câu 6, chương 10 câu 9 đến chương 10 câu 17, Thánh Kinh lại nhắc đến một chiến thắng và trục xuất ác quỷ. 70 môn đồ trở về vui mừng báo cáo: Thưa Chúa, nhờ uy danh Chúa, ngay đến các quỷ cũng phải vâng phục chúng con. Phúc âm Giăng đoạn 20 câu 21 ghi rằng, Chúa Giê-xu tiếp: Chào mừng các con, Cha đã sai ta cách nào, ta cũng sai các con cách ấy. Nếu chúng ta đọc tiếp đến chương 21 câu 6, chúng ta thấy rằng đoạn văn Thánh Kinh nêu lên điểm then chốt là các phép lạ, dấu lạ và quyền năng trong cuộc truyền bá phúc âm được thực hiện do các môn đồ Chúa đều đặt trên nền tảng của phép lạ lớn nhất là sự sống lại vinh quang của Chúa Thế Giêsu sau khi Ngài hy sinh trên cây thập tự và được chôn trong mộ đá 3 ngày đêm. Theo chương 21, ngay cả lúc các môn đệ đánh cá nhọc mệt suốt đêm mà không được một con cá nào thì Chúa thình lình đến thăm và cho họ một dấu lạ mới để nhắc lại lời Chúa dạy họ từ ban đầu trong một phép lạ đầu tiên đã ghi chép trong Luca chương 5 câu 1 đến câu 11 rằng: "Đừng sợ, từ nay con sẽ đi đánh lưới người", tức là đi cứu vớt đồng bào, đồng loại và số người quay về với Chúa cứu thế sẽ đông đảo không ngờ. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, chương 2 câu 43 đến 47, chương 3 câu 4 đến câu 16 và chương 4 câu 1 đến câu thứ 4 cũng đều xác nhận điều ấy. Chúng ta chỉ đọc chương 2 câu 43. Mọi người đều kinh sợ vì các sứ đồ làm nhiều phép lạ là việc phi thường. Mỗi ngày Chúa cứ tăng thêm số người được cứu. Và chương thứ 4 câu 29-30, khi bị bắt bớ và đe dọa, các môn đệ Chúa đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin Ngài ghi nhớ lời người đe dọa và xin cho các đầy tớ của Chúa đủ can đảm công bố lời Chúa. Xin Chúa đưa tay chữa bệnh, thực hiện phép lạ và việc quyền năng nhân danh Chúa Giêsu đầy tớ thánh của Ngài." Tổng kết về phương pháp truyền bá phúc âm này, chúng ta có thể rút tỉa một số bài học như sau. Thứ nhất, đúng theo lời hứa của Chúa cứu thế, Ngài đã ban quyền năng cho các sứ đồ và cho các môn đồ đầu tiên để làm chứng và công bố phúc âm. Thứ hai, quyền năng Thánh Linh cũng bao gồm ân tứ Thánh Linh để thực hiện nhiều phép lạ, dấu lạ, và quyền năng cũng đúng theo lời hứa của Chúa cứu thế ghi trong phúc âm Mát chương 16, 17 và 18. Thứ ba, vì Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, nên uy quyền bao trùm cả hoàng vũ Chúa vẫn nắm vững vàng, và quyền năng Thánh Linh Ngài ban cho vẫn thừa sức thực hiện các phép lạ, dấu lạ và quyền năng ngày nay cũng như thời các sứ đồ. Thứ tư, lịch sử truyền giáo thế giới xác nhận rằng nơi nào phúc âm của Chúa cứu thế được công bố thì quyền năng của Chúa Thánh Linh cũng thi thố qua nhiều phép lạ, dấu lạ và quyền năng. Trong bất cứ thời gian nào, Chúa cứu thế là Đấng đã chết và sống lại và hiện nay đang sống cho đến đời đời cũng thừa uy quyền thực hiện việc cứu rỗi linh hồn cũng như chữa bệnh cho thân thể. Thứ năm, khi Chúa cứu thế dạy, những người tin sẽ được các dấu lạ này. Mát chương 16 câu 17. Chúa muốn chúng ta là tín đồ của Chúa cứu thế ngày nay thấy rõ vấn đề căn bản là đức tin. Đức tin sống động đặt vào Chúa cứu thế là Đấng đang sống, đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, là Đấng nắm vững tất cả uy quyền trên trời và dưới đất. Được hay không là do đức tin đúng mức hay không. Thứ sáu, chân thần còn làm nhiều dấu lạ và phép lạ, nhưng mục đích của dấu lạ phép lạ là chỉ dẫn đường lối cho loài người đến với Chúa cứu thế để họ được cứu rỗi, chứ Chúa không làm phép lạ để thị uy, để đề cao hay thỏa mãn tham vọng của bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào. Thứ bảy, kinh nghiệm truyền bá phúc âm cho biết có một số người lúc đầu được Chúa nhậm lời cầu nguyện và thi thố phép lạ, nhưng một khi họ xin Chúa làm phép lạ hoặc chữa bệnh để thỏa mãn tham vọng cá nhân của họ, hoặc để tỏ ra rằng họ thiêng liêng, thánh thiện, quyền phép hơn người, tức thì chân thần ngưng lại, không nhậm lời cầu nguyện của họ nữa, không còn thực hành phép lạ cho họ nữa. Thứ tám, Thánh Kinh dạy rõ rệt rằng các phép lạ, dấu lạ, việc quyền năng trong công cuộc truyền bá phúc âm đều do ân tứ Thánh Linh, tức là Thánh Linh muốn ban cho ai ân tứ nào, tùy ý Thánh của Ngài. Không phải người có ân tứ này thì thiêng liêng hơn người khác. Chúa Thánh Linh đã minh định trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 18, câu 27 đến 31, chương 13 câu 13, chương 14 câu 1 đến câu 3 như sau. Thượng Đế đã minh định mỗi bộ phận trong thân thể theo ý Ngài. Anh em là thân thể của Chúa cứu thế. Mỗi người là một bộ phận. Thượng Đế đã phán định trong hội thánh sứ đồ, tiên tri, tức là người truyền đạo, giáo sư, người làm phép lạ, người chữa bệnh, người phục vụ, người quản trị, người nói ngoại ngữ. Không phải tất cả là sứ đồ hoặc nói tiên tri hay giáo sư. Không phải tất cả đều làm phép lạ. Không phải tất cả đều có quyền chữa bệnh hoặc nói hay thông dịch ngoại ngữ. Anh em hãy khao khát ân tứ tốt hơn. Tôi sẽ chỉ cho anh em đường lối tốt đẹp nhất. Vậy chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả. Anh em hãy tìm cầu tình yêu và ước ao các ân tứ thánh linh, nhất là ân tứ truyền giảng của Chúa. Người nói ngoại ngữ không nói với con người, nhưng với Thượng Đế. Không ai hiểu được vì người ấy nói về các huyền nhiệm do thánh linh cảm động. Còn truyền giảng là nói lời Chúa cho người khác nghe nhằm mục đích gây dựng, khích lệ và an ủi. Thứ 9, người sử dụng ân tứ thánh linh thực hiện các dấu lạ và phép lạ để truyền bá phúc âm thì phải là người đầy dẫy thánh linh. Nói cách khác, chỉ những người đầy dẫy thánh linh mới thật sự có quyền năng sử dụng các ân tứ thánh linh để thực hiện các dấu lạ, phép lạ. Có những người không được đầy dẫy thánh linh mà dám hứa hẹn, rêu rao rằng Chúa sẽ làm phép lạ qua mình, theo lời mình cầu nguyện, vân vân, thì chỉ rước lấy thất bại và sỉ nhục cho bản thân và cho cả hội thánh nữa. Thứ 10, khi chân thần dùng một người đầy dẫy thánh linh và có đức tin để thực hiện một số phép lạ, thì điều đó không có nghĩa rằng mỗi khi người ấy cầu xin Chúa làm phép lạ gì thì Chúa cũng thực hiện đâu. Nhưng người đầy dẫy thánh linh và đang được Chúa dùng thực thi nhiều phép lạ nhất trong thời đại chúng ta đã xác nhận rằng mặc dù họ vẫn tiếp tục đầy dẫy thánh linh và tiếp tục sử dụng các ân tứ thánh linh cách thận trọng và đúng nguyên tắc, nhưng có khi Chúa làm phép lạ như lời họ xin. Có khi Chúa không làm phép lạ như họ mong muốn. Trong nhiều trường hợp Chúa làm ngược hẳn điều họ cầu xin, nhưng về sau họ mới hiểu rằng dù Chúa không nhậm lời họ đã xin, nhưng Chúa đã cho xảy ra việc tốt lành hơn, có thể gọi là kết quả vượt quá điều họ cầu xin và suy tưởng. Thứ 11, mỗi môn đồ của Chúa cứu thế đều cần có kinh nghiệm bản thân về quyền Chúa chữa bệnh. Tạ ơn Chúa, chính tôi đã được kinh nghiệm bản thân về quyền Chúa chữa bệnh vào năm 1973 và vào tháng 11 năm 1991. Điều thứ 12, nhà truyền bá phúc âm Billy Graham đã được Chúa Thánh Linh dùng để truyền bá phúc âm khắp thế giới, kể cả Liên Xô, Trung Quốc, và đã dìu dắt hàng vạn, hàng ức người đến với Chúa cứu thế. Nhưng ông không có ân tứ cầu nguyện chữa bệnh. Ông chỉ được Chúa Thánh Linh ban ân tứ truyền giảng phúc âm. Chúa Thánh Linh đã dùng ân tứ ấy trong ông để cứu rỗi, đổi mới tâm tính của hàng vạn, hàng ức người khắp thế giới. Những người xấu xa gian ác đã trở thành những bậc thánh nhân giống như Chúa cứu thế. Mong Chúa cho nhiều người trong vòng quý vị và các bạn được ân tứ đó, vì chính là ân tứ quan trọng nhất. Phương pháp thứ 8, sử dụng và phổ biến lời Chúa. Tính đến năm vừa qua, tức là năm 1994, Thánh Kinh đã được dịch ra 1.485 ngôn ngữ, hoặc toàn bộ, hoặc mới được một phần, và do các hội Kinh Thánh ấn hành và phổ biến khắp các nước trên thế giới. Trong số đó có 1.015 ngôn ngữ đã có toàn bộ Tân Ước và một phần Cựu Ước, 305 ngôn ngữ đã có toàn bộ Tân Ước Cựu Ước, 710 ngôn ngữ chỉ mới có Tân Ước mà thôi, 200 ngôn ngữ có những bản dịch mới thay thế cho bản dịch cũ. Số các ngôn ngữ đã có ít nhất một quyển phúc âm. tính đến giữa năm qua đã lên đến 2.500 ngôn ngữ. Đồng thời, Thánh Kinh cũng đang được dịch ra 1.180 ngôn ngữ mới. Phần lớn là ngôn ngữ của các dân tộc ít người. Tưởng cũng cần lưu ý, trên thế giới có đến 3.000 ngôn ngữ chưa dùng hoặc không dùng mẫu tự Latin như tiếng Việt ta. Một số lớn trong 3.000 ngôn ngữ ấy chưa bao giờ có chữ viết và đang chờ các nhà truyền bá phúc âm đến đặt chữ viết cho họ và dạy họ biết đọc, biết viết. Các sự kiện trên đây nhắc người học lịch sử truyền giáo nhớ một phương pháp truyền bá phúc âm vô cùng quan trọng là sử dụng và phổ biến lời Chúa. Dù nhiều loại sách xuất bản cách đây 300-400 năm được kể là quý theo luật cung cầu, khi mới xuất bản, số lượng các sách này chắc chắn phải nhiều và do đó giá trị tính bằng tiền tệ không thế nào cao được. Nhưng đến nay, các loại sách này hiếm đi. Có loại chỉ còn vài ba cuốn nên sách trở thành đắt giá. Nhưng Thánh Kinh có giá trị khác hẳn các loại sách quý trong đời này. Giá trị Thánh Kinh không phải ở nơi số ít hay ở nơi giấy in hoặc bìa đóng sách mà ở nơi nội dung. Thánh Kinh chẳng những đã được dịch ra trên 2.500 ngôn ngữ mà mỗi năm xuất bản hàng trăm triệu cuốn. Vì Thánh Kinh chép lại lời phán của Đấng tạo hóa nên giá trị của Thánh Kinh không theo thời gian mà thay đổi. Nhiều người thù ghét Thánh Kinh đã tìm cách thiêu đốt, hủy diệt Thánh Kinh. Nhiều nhà văn vô tín, trong số đó có cả Voltaire, tuy không dùng bạo lực để tiêu diệt Thánh Kinh, nhưng lại viết sách đả kích Thánh Kinh và tiên đoán rằng Thánh Kinh sẽ lỗi thời và tự đào thải. Nhưng sau khi Voltaire chết đã hơn 200 năm, nhà xuất bản sách của Voltaire lại phải đóng cửa và sau đó bán lại cho một nhà xuất bản Thánh Kinh. Thánh Kinh không lỗi thời, cũng không tự đào thải. Nhưng cứ mỗi năm, Thánh Kinh lại càng được in ra nhiều ngôn ngữ mới. Ngay trong Anh ngữ, loại ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới lại có hàng vài chục bản dịch Thánh Kinh. Bản dịch cổ kính và được nhiều người đọc nhất là bản King James, dịch vào năm 1611. Gần đây có nhiều bản dịch mới, tức là bản Tin Mừng, bản Jerusalem, bản dịch quốc tế, bản dịch của Viện Đại học Oxford, bản diễn ý, vân vân. Bản nào cũng được hoan nghênh, bán rất chạy và được tục bản nhiều lần. Mặc dù Thánh Kinh chứa đựng rất nhiều triết lý cao siêu, ghi chép nhiều sự kiện lịch sử xác thực, có nhiều bài thơ tuyệt tác, nhiều huấn từ thâm thúy, giá trị tuyệt đối của Thánh Kinh chính là ở nơi quyền năng của lời Đấng tạo hóa phán ra. Quyền năng này được vững lập đời đời trên trời và không bao giờ thay đổi theo lời chính Chúa Giê-xu đã xác nhận. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán sẽ không bao giờ qua đi. Người truyền bá phúc âm phải biết sử dụng lời Chúa và phổ biến lời Chúa.
Lắng nghe lời Chúa. Chai sưu